Bên nhà chồng con năm nay muốn xây lại cái nhà cũ của các cụ làm nhà thờ. Nhưng chị dâu trưởng nhà con mới mất vào 7 giờ 25 phút tối ngày mùng 2 Tết vừa rồi, thọ 89 tuổi ạ. Con xin hỏi thầy, chị con mất có xây được không? Bao giờ thì xây được ạ? Nếu xây nhà thờ thì lấy tuổi một người trong họ đại diện hay lấy chung tuổi nhiều người trong họ ạ? Xin thưa các quý vị, nếu mà như cái phong tục tập quán phần lớn của người Việt chúng ta, mà đặc biệt là phía Bắc này, thì ngày xưa các cụ có nói như thế này: trong gia đình có đại tang thì tránh không nên làm việc lớn. Những việc lớn đó là gì? Xây dựng nhà cửa, mà đây lại nhà thờ của cả họ nữa, thì cũng nên lưu tâm. Các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành mà. Các cụ nói nhà có đại tang thì không nên làm những việc lớn như là xây dựng nhà cửa, cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái. Cái gả chồng thì còn đỡ hơn, vì con gái nhà mình đi làm dâu sang họ nhà khác, sang nhà khác ăn phúc, ăn lộc, ăn phúc theo nhà chồng thì còn có thể được. Nhưng mà cưới vợ cho con trai, tức là đoán dâu về nhà mình đó, là nhà mình đó, thì các cụ bảo nên kiêng. Ngày xưa là kiêng 3 năm. Đấy nhá, ngày xưa nhá. Các cụ ngày xưa là kiêng 3 năm. Nhưng bây giờ thì thôi, các cụ cũng hoan hỉ cho. Thời thế thế, thời nó phải thế. Bây giờ ngày xưa các cụ dân số ít, dòng họ nhỏ, thì các cụ kiêng 3 năm được. Bây giờ chi họ nhà mình ngày xưa có khi có 4-5 bếp, nhưng mà bây giờ ra đến 40-50 bếp rồi. Thậm chí cái họ nhà mình có khi nó đến hàng trăm bếp rồi, tức là trăm hộ gia đình rồi. Thế bây giờ các cụ bảo hàng trăm hộ gia đình mà trong cái dòng họ nhà mình, thậm chí có đến hàng 200-300 bếp, tức là 200-300 hộ. Thế mà bảo kiêng 3 năm thì con trai nó không lấy được vợ, thì con gái không gả được chồng. Nhà cửa cần xây cần sửa, mà không xây không sửa thì ở vào đâu, đúng không? Đấy, cho nên cái thời ngày xưa gọi là đất rộng người thưa, dòng họ thì ít bếp, ít chi, ít gia đình, thì các cụ kiêng như thế thì cũng kỹ được như thế là tốt. Kiêng cữ đại tang, kiêng cữ 3 năm thì đấy cũng là xét về cái gì? Cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức, cái lòng người thì cũng không có sai. Nhưng mà bây giờ xét trên cái bình diện thực tế với dân số phát triển. Đấy. Vì bây giờ nào là ngày xưa thì vì sao mà dòng họ thì nhỏ lại ít? Vì chiến tranh liên miên, ốm đau bệnh tật, các thứ, khoa học chưa phát triển, y học chưa phát triển. Cho nên là ngày xưa mà ốm đau ruột thừa thì chỉ có sao? Đau ruột thừa chỉ có chết thôi, chứ ngày xưa làm sao mà cắt mổ ruột thừa được. Hoặc là nhiều những cái căn bệnh quái ác khác, chỉ có chết thôi chứ không, y học chưa phát triển làm sao mà mổ, làm sao mà, hay là bị nhiễm trùng chẳng hạn, hoặc là những cái dịch, đại dịch khó chữa chẳng hạn, khó có thể mà có cái nền y học phát triển chữa nó đại trà như bây giờ được. Cho nên cái thọ mạng hay là chết chóc nó thì nhiều thứ nó cũng ấy nhiều. Vì vậy mà đất thì thưa mà người thì đất thì rộng mà người thì thưa lại như thế. Còn bây giờ thì y học phát triển, khoa học phát triển, rồi kinh tế phát triển, cơm no áo ấm, bệnh tật thì đi viện bác sĩ, truyền nước, rồi nghiên cứu đủ các thứ để cứu người, thế là cứu được. Nhưng ngày xưa có khi chết nghèo, nhưng bây giờ thì ngày xưa đi viện, ngày xưa thì 10 người ông lang chữa, có khi chữa được 2-3 người. Nhưng bây giờ 10 người thì đi bệnh viện thì chữa được, cứu được 8-9 người. Thì tất nhiên thì cũng có người mất, nhưng mà thì già bệnh hoặc là thân thể nó ốm quá, không thể thuốc, không thể cưỡng lại được thì mới chết. Phần lớn là bây giờ chữa được. Thì đương nhiên là họ hàng càng ngày nó càng rộng ra. Chi nhánh cảnh bếp càng ngày càng lớn thêm. Mà bảo trong họ mà có người mất kiêng 3 năm như ngày xưa thì thật khó vô cùng các quý vị. Cho nên bây giờ các cụ mới đưa xuống là gì? 1 năm thôi. Đấy, kiêng lấy 1 năm. Đấy, qua 1 năm đi là được rồi. Đấy là những cái việc thầy ngày xưa đi học các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn túc cũng thường nói cái này. Rồi kể cả những nhà giáo sư, các vị, các thầy giáo sư, những nhà nghiên cứu về sử học, về văn hóa, về dân tộc học, về tôn giáo học, vân vân. Các thầy ở ngoài đời, các thầy vào giảng, chia sẻ thì cũng đưa ra cái quan điểm cũng tương tự như thế. Chúng ta cũng không thể là nói là thôi, bây giờ chúng ta văn minh rồi, không quan tâm đến cái chuyện nghi lễ, cái tín ngưỡng, cái phong tục của cha ông xưa nữa. Nói như thế là cũng không được. Như thế là chúng ta bỏ đi hết cái gốc gác của mình cũng không được. Chúng ta nghĩ xem, con người mà bỏ hết gốc là không còn cái gì nữa. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta văn minh rồi, chúng ta tiến bộ rồi, bỏ tất cả cái gì của các cụ ngày xưa đi là cũng không được. Nhưng cũng có cái mà chúng ta cũng phải cải cách, phải thay đổi. Nó không thể khư khư nắm giữ ngày xưa các cụ làm như thế, bây giờ chúng ta phải thế mà làm thì cũng không được. Cho nên nhà Phật chúng ta rất hay là có cái gì? Khế lý, khế cơ, khế thời lại như thế. Vì vậy mà ngày xưa các thầy đi học á, phần lớn là các hòa thượng, các thầy lớn cũng như là các những nhà nghiên cứu ở ngoài xã hội họ nói, bây giờ thì thôi những cái đấy như thế, rút xuống 1 năm là cũng là vừa. 1 năm đó để cho người sống cũng hướng tâm tưởng nhớ, để làm tập trung làm những cái việc thiện, việc tốt đẹp, lấy công đức để hồi hướng cho người đã khuất, cũng phù hợp với kinh sách giáo lý của nhà Phật, phù hợp với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta, chứ không thể là cứ phủi đi ngay được. Đấy. Và thầy từ ngày đó thầy cũng thường khuyên các Phật tử chúng ta là gia đình mà có đại tang, muốn làm cái gì đó lớn thì cũng nên để sau 1 năm làm nhà, làm cửa, nhà thờ họ, dựng vợ gả chồng cho con cái thì cũng nên như thế, trừ những trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng là sao? Những trường hợp đặc biệt ấy, ví dụ trong gia đình dòng họ chi họ mà có người vừa mới mất được 1-2-3 tháng chẳng hạn, thì các cháu nó về nó cứ đòi cưới gấp. Vì sao đòi cưới gấp hả? Các cụ ở Phật tử biết không, đòi cưới gấp là sao? Nếu không cưới gấp thì đợi 1 năm sau thì cưới, đoán gì, đoán dâu, đoán cả 2 mẹ con. Thì mình là nhà trai có thể không sao, nhưng mà già gái họ gì, con cái của họ mà, rứt ruột đẻ ra nuôi lớn, nếu mà không cưới vội cái bụng nó càng ngày càng to ra, người làm cha làm mẹ cũng lo lắng chứ. Có thể giới trẻ bây giờ nó không quan tâm quan trọng cái đó nhiều, nhưng mà mình làm cha làm mẹ, họ hàng mọi người cũng để ý chứ. Đặc biệt ở nông thôn chúng ta, thành phố có thể bây giờ họ sống nó thoáng hơn, nhưng mà xin thưa các quý vị, ở đâu thì ở chứ, cái đó với các cụ, với bạn bè người ta vẫn để ý mà. Đấy, vẫn để ý. Tất nhiên bây giờ nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ai cũng thế cả. Nó còn cái danh dự của dòng họ, của gia đình nữa chứ, đủ thứ ở trong đó. Thì thôi, nếu mà các cháu nó trình bày và các con nó trình bày, thôi chúng con đã lỡ rồi, thấy bố mẹ thương chúng con, nói với các cụ trong họ, thế cụ làm trưởng họ thì cũng phải khai cho cái đó. Thôi nó bình thường thì nó giữ, nhưng bây giờ nó không bình thường nữa. Cái trường hợp đó trường hợp gì? Bất khả kháng. Trường hợp đó trường hợp gọi là gì? Đặc biệt. Đặc biệt thì mình là trưởng họ, là chú là bác, là ông là bà, là bố là mẹ thì cũng tùy duyên. Mình thôi thì làm cái lễ, mình theo Phật giáo thì thôi đến chùa nhờ các thầy tụng cho biến kinh, làm cho lá sớ, xin sám hối với ông bà tổ tiên, thì các cháu nó đã lỡ rồi thì các cụ cũng hoan hỉ cho. Theo nghi lễ thọ mai tang gia ngày xưa thì phải 3 năm, nhưng mà vì việc nó đã lỡ, các cụ cũng hoan hỉ đánh hai chữ đại xá cho các con các cháu. Đấy về mặt tâm linh nhá, như thế là mình yên gì, yên tâm. Nếu mình không phải là Phật tử, mình hay đi theo bên nhà thánh chẳng hạn, thì mình ra nhà đền, đình đền miếu mạo nhờ các thầy trong đình, trong đền, trong miếu, trong phủ đó, các thầy cũng khấn làm lá sớ cho, thế là yên tâm. Nếu mà không đi chùa, không đi đền, mà mình chỉ là ở tại nhà thôi, thì mình cũng có thể lên thắp tuần hương, làm cái lễ thành tâm thanh bông hoa quả gì gì đó trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Mình khấn với các cụ thần linh gia tiên tiền tổ nhà mình, cái việc nó như thế, ABC như thế, cứ trình bày rõ cái việc đó, sự tình nó như thế, thì thầy nghĩ rằng các cụ cũng đánh hai chữ đại xá cho chúng ta thôi. Cho nên trong Phật Pháp nó uyển chuyển cái chỗ đấy các quý vị. Đừng có quá cố chấp vào cái việc gì đó. Còn cái việc này, từ đó mà suy ra thì cái vấn đề câu hỏi thứ nhất của Phật tử này, nếu mà cái nhà thờ họ mà nó rách, nó rột, nó hư, nó hỏng, nó nát rồi mà bắt buộc phải làm, thì mình họp nhau lại mình làm cũng được. Trước khi làm mình cũng làm cái lễ, mình khấn bái tổ tiên, thần linh tổ tiên nhà mình, rồi mình trình bày cái việc đó bắt buộc phải làm, thì không có nó rột, nó hư, nó hỏng rồi, nát rồi, đấy thì có thể được. Nhưng còn nếu mà nhà thờ họ nó còn được, còn có, còn được, còn tốt thì thôi để cho qua 1 năm đi đã, để mình làm cho mọi việc nó người sống cũng đỡ phải suy nghĩ lăn tăn, người mất thì họ cũng hoan hỉ. Đấy đấy là cái theo cái quan điểm của thầy được học với các cụ các thầy ngày xưa thì truyền là như thế nào, nay cũng nói như thế. Thì còn cái này cũng không thể nói là thầy theo thầy mới là đúng, còn không theo thầy lại sai, là cũng không được. Thế nay cũng truyền lại, chúng ta cũng tùy duyên về để ra họ, dòng họ, gia đình để bàn nhau.